Đế Bá, chương 3685, Phong Vân Tương Khởi, góc truyện audio.com, Tĩnh Liên Quan nắm giữ hai bí, nội tình sâu không lường được. Ngoại trừ đấu thánh vương triều dưới thời Thái Thanh Hoàng có thể đàn áp bọn họ ra thì tứ cường còn lại căn bản không phải là đối thủ của Tĩnh Liên Quan. Có thể nói, ở cửu bí đạo thống, không có bất kỳ ai, bất kỳ truyền thừa nào lại không quan tâm tới lựa chọn của Tĩnh Liên Quan. Có thể nói, hiện nay Tĩnh Liên Quan có thực lực khống chế đại thế thiên hạ. Là Thang Hạc Tường, hay là Bát Trận Chân Đế, có cường giả thế gia âm thầm suy đoán. Xét tổng thể thì Thang Hạc Tường cùng Bát Trận Chân Đế có thế lực ngang nhau, đều là đối thủ mạnh mẽ của nhau. Nếu như trong bọn họ có người được Tần Kiếm Giao tán thành, được Tĩnh Liên Quan ủng hộ thì chắc chắn có thể trèo lên ngôi vị hoàng đế. Cường giả thế hệ trước biết Tần Kiếm Giao đột nhiên cử hành thịnh hội chắc chắn là có ý đồ. Hành động này của Tần Kiếm Giao sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của cửu bí đạo thống trong thời đại này. Nhất thời, không ít người dùng mình cũng có không ít người mong đợi. So với thế hệ trước quan tâm đại thế thì thế hệ trẻ quan tâm tới việc ai có thể được Tần Kiếm Giao mời. Cho nên khi Tần Kiếm Giao phát thiệp mời mọi người đến tham gia thịnh hội thì rất nhiều người trẻ tuổi đang có mặt ở Cửu Liên Sơn ngóng trông. Bởi vì đối với người trẻ tuổi, nhất là thiên tài trẻ tuổi thì có thể được Tần Kiếm Giao mời là một loại vinh hạnh, cũng là một loại tượng trưng cho thân phận, nhất là còn có cơ hội gần gũi với Tần Tiên Tử. Vì vậy khi Tần Kiếm Giao tuyên bố cử hành thịnh hội ở Thạch Lâm thì có rất nhiều người ngóng trông, chờ Tần Kiếm Giao gửi thiệp mời. Mặc dù Tần Kiếm Giao không ăn khói lửa nhân gian, thế nhưng làm việc rất mau lẹ. Sau khi nàng tuyên bố việc này thì lập tức phát thiệp mời. Lần này Tần Kiếm Giao phát không ít thiệp mời, có thể nói lần thịnh hội này ngưỡng cửa rất thấp. Thế nhưng chỉ so với trước đây thôi, chứ người có thể được Tần Kiếm Giao mời đều là nhân vật có tiếng tăm nhất định. Nhất là người trẻ tuổi, người được Tần Kiếm Giao mời đều thuộc phạm trù thiên tài, đều được gọi là nhân kiệt. Cũng chính vì vậy, sau khi người trẻ tuổi nhận được thiệp mời của Tần Kiếm Giao thì vừa hưng phấn vừa kích động. Dù sao thì đây cũng đại diện cho thân phận, là một loại tán thành. Có thể được Tần Kiếm Giao mời cũng có nghĩa là được Tần Kiếm Giao yêu ái, được Tĩnh Liên Quan tán thành. Như vậy đúng thật là một loại vinh hạnh, có thể tham gia thịnh yến của Tần Tiên Tử, đúng là vinh hạnh. Có thiên tài trẻ tuổi khi nhận được thiệp mời của Tần Kiếm Giao thì hưng phấn. Lúc này, Mã Kim Minh xuất thân Trung ương quân đoàn là nhóm khách đầu tiên được Tần Kiếm Giao mời. Vì vậy sau khi nhận được thiệp mời thì Mã Kim Minh cười ngạo nghễ, nói rằng Tần Tiên Tử vô song, nếu như Tần Tiên Tử có chỗ cần đến thì Mã Mỗ ta nhất định hết sức giúp đỡ. Trước đó Mã Kim Minh từng đến bái phòng Tần Kiếm Giao thế nhưng Tần Kiếm Giao đóng cửa cản khách khiến hắn canh cánh trong lòng. Bây giờ có thể trở thành nhóm quý khách đầu tiên được Tần Kiếm Giao mời khiến sự không vui trước đó mất sạch, cảm thấy ngạo nghễ, cảm thấy vinh dự. Sau khi Tần Kiếm Giao phát thiệp mời thì nhân kiệt trong Cửu Liên Sơn đều nhận được lời mời của nàng. Ngoài ra, không ít cường giả thế hệ trước cũng được Tần Kiếm Giao mời. Có điều khách mời phần lớn là thiên tài trẻ tuổi. Vì, góc truyện audio.com, vậy lần thịnh yến này là do thiên tài trẻ tuổi làm nhân vật chính. Không ít lão tổ nhìn ra Tần Kiếm Giao muốn mượn cơ hội này để củng cố địa vị của mình ở cửu bí đạo thống. Sau khi Tần Kiếm Giao phát thiệp mời thì có người kỹ tính phát hiện Tần Kiếm Giao bỏ sót một người, có một người không được mời. Tần Tiên Tử không mời Tân Hoàng. Người kỹ tính phát hiện chi tiết này, không khỏi ngạc nhiên. Phát hiện chi tiết nhỏ này, có mấy người ngạc nhiên. Dù sao thì luận thân phận trong cửu bí đạo thống, bất kể là người trẻ tuổi hay là thế hệ trước thì Tân Hoàng là cao quý nhất. Hắn dù sao cũng từng cầm trong tay quyền lực của cửu bí đạo thống. Cho dù bây giờ đã đánh mất Giang Sơn thế nhưng luận thân phận thì cũng cao quý không gì bằng. Thế nhưng Tần Kiếm Giao lại không mời hắn, đúng là kỳ quái Tần Tiên Tử vậy mà không mời Tân Hoàng. Dù sao thì khi Tần Kiếm Giao đến Cửu Liên Sơn thì người nàng bái phỏng đầu tiên chính là Tân Hoàng, qua đó có thể thấy nàng từng rất coi trọng Tân Hoàng, thế nhưng bây giờ lại không mời Tân Hoàng, đúng thật là khiến không ít người ngạc nhiên. Hừ, Tân Hoàng chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Có thiên tài trẻ tuổi nhìn ra manh mối, cười gằn, xem thường nói rằng. Trước đó Tần Tiên Tử nể nang cái tiếng Tân Hoàng nên mới yêu ái một hồi. Tiếc là cái thứ rác rưởi bùn nhão không đắp được tường như thế, sau khi Tần Tiên Tử nhìn thấy thì đã từ bỏ. Xem ra Tân Hoàng không thể lọt vào pháp nhãn của Tần Tiên Tử thế cho nên mới không mời Tân Hoàng, cũng chứng tỏ Tân Hoàng không đáng giá một xu. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi tán thành cách nói này, xem ra Tĩnh Liên Quan thật sự đã từ bỏ Tân Hoàng. Theo bọn họ thấy thì Tân Hoàng đã không còn giá trị để lợi dụng nữa. Có cường giả thế hệ trước thấy Tần Kiếm Giao không mời Tân Hoàng, đoán rằng hắn không lọt vào pháp nhãn của Tần Kiếm Giao. Sợ rằng có liên quan tới Hoàng đế mới mà Tĩnh Liên Quan ủng hộ. Có lão tổ Thế Gia nhìn ra huyền cơ. Nếu như Tần Kiếm Giao có ý định mượn lần thịnh hội này tiết lộ tin tức hoàng đế mới, như vậy mời Tân Hoang tham gia chẳng phải để cho Tân Hoàng gây sự hay sao, vì vậy dứt khoát không mời. Thế nhưng có rất nhiều người không quan tâm tại sao Tân Hoàng không được mời. Bọn họ chỉ muốn nắm chặt cơ hội này biểu hiện một phen trên thịnh hội, như vậy thì sẽ có thể có cơ hội gần gũi với Tần Tiên Tử. Còn tên phế vật như Tân Hoàng thì làm gì có ai tốn tâm tư nghĩ tới hắn chứ? Đương nhiên, người khác không chú ý Lý Thất Giả càng không muốn quan tâm tới người khác. Bọn họ không có tư cách để hắn quan tâm. Mấy ngày hôm nay hắn buổi tiếp Liễu Sơ Tình ngộ đạo, đi đến các ngọn núi chính ở Cửu Liên Sơn, du ngoạn quanh chín hồ ở Cửu Liên Sơn. Dưới sự chỉ điểm của Lý Thất Giả, Liễu Sơ Tình thu hoạch vô cùng phong phú. Nàng tìm hiểu bí tiền nhanh như gió, hiểu ra tam muội chỉ thiếu thời gian đánh bóng. Chỉ cần được thời thế cùng thời gian đánh bóng thì Lý Thất Giả tin chắc Liễu Sơ Tình sẽ có được một viên đạo tâm vô cùng đáng quý. Cách chương.